Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều lá thư xin khấn, xin cầu nguyện, xin tạ ơn. Trong đó có những lá thư của những anh chị em ngoại đạo. Hôm nay xin được đọc cho anh chị em một trong rất nhiều những lá thư tạ ơn, xin cầu nguyện của những người ngoại đạo đến với giáo điểm tin mừng này. Trước tiên là xin hỏi hôm nay những anh chị em nào không phải là người Công giáo, là người Tôn giáo bạn, mà chúng ta vẫn gọi là, nói từ không được hay lắm, là ngoại đạo ấy. Thực sự không có ai là ngoại đạo, ai cũng có đạo hết, không đạo này thì đạo kia, không có ai gọi là ngoại đạo. Nhưng mà lỡ quen miệng nói như thế rồi, bây giờ những người nào không phải đạo Công giáo hôm nay đến đây tham dự thánh lễ, xin giơ tay cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Những người không phải đạo Công giáo, wow, cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những anh chị em ấy. Và quay sang người ở gần bên cạnh, nó bắt tay hỏi thăm người bên cạnh giùm tôi cái, hỏi thăm người không đạo á, hỏi thăm họ cái, đại diện cho giáo điểm tin mừng hỏi thăm mấy người đó một cái, được không? Chị là người không đạo à? Rồi mời chị lên đấy. Chị là người không đạo mà hôm nay chị đến với giáo điểm tin mừng, chị đã nhận được ơn gì của Chúa, xin chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, con là Đặng Thị Tư, con ở Tuyên Quang, con ở ngoài Bắc. Con vào thì con
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 61 tuổi.
Thưa anh chị em, một người gọi là ngoại đạo ở mãi tỉnh Tuyên Quang, tuyến đầu đất nước, mà 61 tuổi hôm nay đến với chúng ta. Chị đã được ơn làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng này, và chị được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha là con bị bệnh từ năm cuối năm 2014 đến năm nay, thì con bị bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 mà bây giờ nó chảy vào trực tràng. Thì con có người bạn con là ở đạo, là nhà trường ở Nghệ An, thế cùng nằm viện với con. Thế thì là con, hoàn cảnh con thì cũng khổ, bởi vì là con có một thằng con nghiện, năm nay là nó nghiện 10 năm nay rồi. Thế là con buồn quá thì bạn con gọi con vào, bảo là thế cô đi vào đây chơi với cháu. Thế con bảo là con không có tiền. Thế bạn con bảo là thế cô cứ đi vào đây, thì lúc về cháu sẽ cho tiền cô. Thế con vào thì hôm giờ thì vào hôm trước, thế là đến hôm sau thì bạn con dẫn ra nhà thờ. Thế con bảo là thế tao có biết là bên đạo như thế nào đâu, mày dẫn tao ra đấy làm gì, mà cô cứ ra đi. Thế là con cũng ra thì bạn con cũng bảo là cô cứ cầu nguyện đi thì bệnh cô sẽ khỏi. Thế xong đến lúc là mọi người ở ngoài nhà thờ thì cũng động viên con là ở trong này có điểm giáo tin mừng thì là bạn
điểm giáo tin mừng
thì cô vào đấy mà chữa. Thế con cũng bảo là không có tiền, thế thì mọi người cũng xúm hoám vào cho con, thì người thì 500, người thì 300, người thì vâng. Thế xong rồi cha ở đấy cha cũng lại cho con 1 triệu. Thế xong là bạn trường con mới dẫn con vào đây. Thế vào đây thì từ hôm 25 tháng 5 vừa rồi ấy, đến bây giờ nó con được gần 3 tháng rồi thì về bây giờ con đi siêu âm chụp chiếu thì con cũng đã hết bệnh. Thế con về thì bố bạn cho con một cái đài, thì con về con lại cho một cái chú là phó chủ tịch ở đấy. Phó chủ tịch nhà ở xã của con ấy. Vâng, thế là chú bị bệnh ung thư thực quản. Thế là con cũng bảo chú cứ tín thác vào chú thì chú sẽ khỏi. Thế con cho chú mượn cái đài. Thế là chú cứ đi bệnh viện đi, tôi biết chắc là chú sẽ mổ nhưng mà rồi chú sẽ khỏi. Thế là chú ấy bảo là vâng em tin chị. Thì chú ấy nghe cái đài thì là con cũng dặn chú ấy là dặn em bảo dạy em chú ấy bảo là khi mà lên bàn mổ thì cứ đọc kinh mấy câu là con thín thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành bệnh cho anh con. Thế là chú cũng làm như thế.
Tức là cái ông chủ tịch làm vậy hả?
Vâng, thế xong là chú ấy mổ nhưng mà người ta thì mổ để ăn bằng ống sông, như chú ấy mổ xong lại không ăn bằng ống sông mà vẫn ăn bằng mồm.
Ăn bằng cái gì?
Vẫn, người ta mổ thì thường thường là người ta phải cho thức ăn vào cái chỗ dạ dày này ấy. Cha vâng, thế nhưng mà chú lại mổ ra chú lại không ăn bằng cái vào dạ dày này nữa mà vẫn ăn bằng mồm.
Hay là người ta ăn bằng mồm hay chỗ đó.
Thế hôm nọ con hỏi thăm chú ấy, thì con ra bệnh viện con hỏi thăm chú bảo em khỏe rồi chị ạ. Mà chú mới được hơn tháng. Thế con lại báo cho mấy người bạn.
Hallelujah.
Con báo mấy người bạn của con ở hết cả bệnh viện ấy, thì người ta cũng bảo là vài hôm nữa người ta sẽ vào. Thế mấy ở nhà con thì con cũng loan báo hầu như là gần hết cả xã rồi. Và thế là họ bảo là đến có một đoàn cũng đi trước con mấy ngày hôm nay rồi. Vâng, thế còn thì mấy bà nữa thì chân què rồi đau chân, đau lưng không đi được thì chỉ gửi thư khấn thôi. Thì con vào đây thì con trước hết là con tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện giúp con để con khỏi bệnh.
Chị làm cái công việc này giùm tôi nhá, là chị đi về đó gặp cái ông cha mà cho chị 1 triệu để mà chị vô đây, chị gửi cho ngài một cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, gửi cho ngài một cái máy 365 bài giảng nha, nói của giáo điểm tin mừng con đến đây, con đã được khỏi bệnh, con lầm chứng và cha phụ trách gửi cho cha với lời tri ân cảm ơn cha đã tạo điều kiện để con được đến với giáo điểm tin mừng. Đấy là phần của cha, còn đây là phần của chị, là mấy 300 chị gửi cái này cho cái ông chủ tịch xã. Ông chủ tịch xã cái máy 365 bài giảng nha, nó là ông đã được khỏi bệnh, đó là hai phần, còn cái phần này mới là phần của chị nha. Đây là chị đi rao cho cả xã 365 bài giảng nha, vừa đi vừa cười, chị vừa cầm cái quạt này chị vừa quạt nha, cái quạt 100 nó đích mẹ hiện ra. Vâng, rồi cái máy.
Con thì hôm nay có 13 người đi, cũng có ở ngoại đạo. Vâng, thì có 2 người cùng 3 người ở Tuyên Quang ngoại đạo và 1 người ở Hà Nội ngoại đạo. Mấy còn ở Nghệ An thì 10 người. Vâng.
Rồi, cảm ơn chị. Còn anh chị em ngoại đạo nào được ơn muốn làm chứng? Ngoại đạo được ơn muốn làm chứng? Ngoại đạo được ơn, chị ngoại đạo. Bà có đạo không? Bà có đạo không? Ở đây mời bà. Hôm nay cho người ngoại đạo. Rồi, mời lên trên này ngồi trước đi con. Hallelujah. Rồi, bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, bà đạo gì?
Tên Nguyễn Thị Duyên, 73 tuổi. Dạ, hồi đó ở Việt Nam, giờ ở Mỹ.
Bà là bên Mỹ, bà đạo gì?
Dạ, là Tin Lành.
Rồi, đạo Tin Lành. Vì bà Duyên ở bên Mỹ về 71 tuổi, bà được ơn gì, bà chia sẻ cho mọi người. 73, rồi.
Dạ, bây giờ có nhỏ con gái Trần Thị Hạnh và cháu ngoại Nguyễn Thị Như. Nó về rồi, nó lên nhà thờ này rồi, nó về nó nói má ơi, bây giờ ở ngoại ngoại đảo cũng đi được. Thành ra nay tôi đi lên cha cầu nguyện cho con. Dạ, cha giúp đỡ giùm con bị con bệnh gan. Mà cha chích 3 lần rồi không hết. Mà bây giờ xin cha cầu nguyện cho con hết. Dạ, xin cha con hết, cho con hết.
Rồi, đây tôi tặng cho bà một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, mời bà đi về Mỹ. Và giống như cái bà không có đạo đó, bà đi về tuyên quang, bà loan truyền cho từ chủ tịch xã cho đến cả xã, để bà về bà loan truyền cho cái ông tổng thống Mỹ á. Nhớ không? Đó, nói nói với ông tổng thống Mỹ là ông phải nhớ đến người nghèo, quan tâm đến người nghèo và chú đến nền đạo đức, chứ đừng có chỉ chú đến người giàu và chỉ chú đến tiền, nhớ không? Bà loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người đó nha. Xin Chúa chúc lành cho bà. Mời bà. Hallelujah. Biết đâu Chúa dùng bà 73 tuổi này cải hóa tổng thống Mỹ theo đạo Công giáo được không? Được không? Rồi ông biết lo cho người nghèo được không? Ông biết nghĩ đến những người nghèo được không? Rồi ông ấy quay trở thành là một tổng thống đạo đức gương mẫu tốt lành được không? Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Ngay cái người phụ nữ mà ta thấy là 3 năm lần 7 lượt nài xin Chúa chữa cho đứa con của mình, tưởng rằng Chúa không làm, tưởng rằng Chúa không nhận, nhưng mà cuối cùng nhờ sự nhẫn nại, kiên trì, khiêm tốn, tin tưởng. Phải có sự nhẫn nại, kiên trì, khiêm tốn và tin tưởng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Nào, chị là người có đạo hay không có đạo?
Dạ thưa cha, con là người ở Gia Lai, Chu Xe. Còn chị con đi vô đây một lần rồi, cũng có thỉnh một cái máy về thì mở nghe rất hay. Thì con cũng đi rải cùng làm với chị luôn, thì mở con nghe hay quá. Ngày hôm nay có dịp xe cùng đồng hành đi thì con cũng đăng ký cùng vô để điểm tin mừng. Thì con cũng nhờ Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con là khỏe mạnh, con kiến con nó đừng cứng nghịch cơ, đừng bài, đừng bạc, đừng rượu, đừng chè gì hết. Đôi khi là cha mẹ nó chẳng nghe được cái điều gì hết, buồn lắm. Dạ, con xin hết.
Chị theo đạo gì?
Dạ, nhà con là người lương mà theo chồng là cái đạo Phật.
À, đạo Phật, vâng. Người lương theo chồng đạo Phật. Đây. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Vậy chị về, chị nói là người ai mà người mà đang là ăn chơi, ai chồng hay là ai?
Dạ, chồng con ăn chơi hồi xưa chứ giờ bỏ rồi, giờ chỉ con mà mấy đứa con.
Mấy đứa con, rồi chị khó mở cho nó nghe nha. Rồi biết đâu Chúa cũng lại làm cho nó được quay trở về, giống như là người phụ nữ đến bà ngoại đạo đó. Bà có cầu xin cho bà không? Cầu xin cho ai? Con gái của con bị quỷ ám, người phụ nữ này ngoại đạo cũng đến, không cầu xin cho chị ấy mà cầu xin cho con trai con gái.
Dạ, con gái và con trai.
Cả con gái cả con trai. Nó ăn chơi, nó sa đọa thì Chúa cũng nói rằng lòng tin của bà mạnh lắm, bà lặn lội từ Gia Lai đến đây, bà đi về và bà muốn sao thì được như vậy. Hãy đi về và cho con của chị nghe những bài giảng, những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và cả cộng đoàn chúng ta ngày ngày vẫn cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn hối cải quay trở về, nhất là những người cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá. Chúng ta vẫn nhớ đến những con người đó và tin chắc một ngày nào đó chị sẽ lại làm đây và tạ ơn Chúa vì con của chị đã quay trở về với mái nhà của lòng thương xót. Người ngoại đạo nào nữa không? Ngoại đạo hả? Ngoại đạo. Rồi, mời chị.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con xúc động quá, con hồi hộp. Dạ thưa cha, con chính là người mẹ mà con của con bị quỷ ám ngồi ở đấy ạ. Cuối năm 2016 con của con bị quỷ ám, rồi đưa đến với cha, rồi xin cha và cộng đoàn và Chúa cầu nguyện cho con của con. Khi đấy quỷ ám nó còn chạy tuông vào nhà cha, rồi cha mắng một cái, thế là con sợ là Chúa không chữa lành cho con của con khóc rất là nhiều. Nhưng mà con của con đã được khỏi bị quỷ ám và cháu đã chạy thận nhân tạo 4 năm rồi. Nhưng mà bây giờ đến một tuần nay cháu cứ mỗi một tuần cháu chạy thận 3 lần đến 2 lần. Nhưng mà tuần nay
cậu chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là tên Bùi Thị Linh, ở huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Dạ, con đi chăm con của con vừa rồi đây, cháu vào viện ở bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Rồi, bây giờ chị đến đây mà chị tạ ơn Chúa vì con chị đã được Chúa chữa lành. Và bây giờ tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đúng như là bài tin mừng ngày hôm nay, người đàn bà đến khóc lóc. Đàn bà đến khóc lóc và cầu xin Chúa chữa cho đứa con của mình là bị quỷ ám. Và người chị em này đã được Chúa nhận lời như là trong bài tin mừng. Con theo đạo gì?
Con không có đạo. Mẹ chồng con có đạo nhưng mà bỏ đạo 50 năm rồi. Con xin Chúa và xin cha, xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con sớm được rửa tội, được làm con của Chúa. Chồng con chống Chúa lắm nhưng mà bây giờ chồng con nghe đài chồng con muốn đi rửa tội rồi cha, nhưng mà con của con đang ốm.
Rồi thì anh chị em, chồng của chị tên gì, bao nhiêu tuổi, đạo gì?
Chồng của con năm nay 49 tuổi, không có đạo.
Lúc đó mà chồng chị chống Chúa như thế nào?
Anh ấy thắp hương lên bàn thờ, anh bảo là tao không bao giờ theo Chúa. Nhưng mà lấy cha, con mang cái đài về con mở, anh ấy bảo là mày đừng có mở to ra, nhất thiết lắm. Nhưng mà con cứ cố tình con mở, con đi làm con mở to lên, anh ấy lại nghe được đài, thế anh ấy là cứ bảo, mày mở to lên tao nghe coi. Thế đêm lại con mở ra, con ngủ con cứ để bên cạnh này, anh nghe cả đêm anh ngủ. Bây giờ anh đòi đi rửa tội rồi cha. Con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cộng đoàn.
Ngoại đạo hả? Rồi.
Dạ, con chào cha, con xin chào cộng đoàn và con xin được ơn của Chúa. Con là từ Bắc ở vào, quê con là ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh ạ. Tên con là Nguyễn Thị Thuyền, năm nay 47 tuổi. Dạ, con gái thứ hai là có cửa nhà rồi, nhưng mà con trai đầu đang nằm mướn ở thành phố.
Bây giờ con được ơn gì? Con nói rồi.
Con được ơn của Chúa là vừa rồi con đau đôi mắt này, và con đau rút cái đầu này, không có chịu nổi 2 tháng nay. Và cái mắt con đau 4 tháng rồi, để con đi bệnh viện trung ương, con đi bệnh viện tỉnh, nhưng không có đỡ, không thấy gì. Con đọc cái nhãn thuốc uống, con cũng nhức mỏi quá rồi, con bưng lại thế này, con để nhìn con uống. uống. Nhưng sau khi con về chữa bệnh Hà Nội một tháng rồi không có đỡ. Tại sao con nghĩ rằng bây giờ con đi để đi chuyến thứ hai, con đi xin giấy ở huyện và tỉnh để con đi ra Hà Nội lần thứ hai, con không có đỡ nữa. Sao con nghỉ đi, có một đứa cháu là chị của chồng, nhà mà lấy người Thanh Hóa là người có đạo. Sau khi cháu nó về, nó tới Mử đi đâu này, Mử đi xin giấy để đi bệnh viện Hà Nội. Mử không có lành nữa đâu. Cha của con là người ngoài trong đạo mà ở Thanh Hóa mà đi chữa bệnh về, giờ nay cha Long chữa cho lành rồi. Vậy thì con bảo là giờ đi thì không biết đường nào thì mình răng đấy. Thế con có một bà bác bị bệnh ung thư ở đây, bà mới chúa chữa cho đỡ, mới về có việc rồi.
Có một bà bác bị ung thư đến đây rồi được chữa lành rồi sao nữa?
Dạ đỡ rồi, nhưng bác có việc thì bác việc xã hội bác đang về, cho nên bác chưa ở lại được, thì mình con ở lại, mình con đi hỏi địa chỉ của bác. Chị ơi, chị đi về máy.
Rồi cuối cùng con đến đây rồi sao nữa?
Dạ chị đi về máy bay.
Con đến đây rồi sao nữa?
Dạ con đến một mình từ Bắc vào đây. Rồi. Dạ con tới thành phố Hồ Chí Minh là có đứa con trai đang làm mướn này, con đưa tới. Nhờ người đưa tới đây, một mình con đưa để đến đây. Rồi bây giờ con đỡ được cái này mà con nhìn được thư, con một đêm con viết được 4-5 lá thư cầu nguyện của anh em họ hàng. Vậy là con đọc được cái quyển sách con xin của cha bên giáo để con đọc được rồi. Con đọc được nhiều nhưng mà con chỉ nhớ được mấy câu là lòng thương xót Chúa, con tín thác vào Chúa. Con đọc được con đọc được là từ câu 3 câu con lại cha con nhảy cha hàng hiếu con tên thả con nguyện con lại cha hàng hiếu con nguyện cha cầu cầu con nhờ.
Thôi, vì cuộc khổ nạn đau thương, vì cuộc khổ nạn đau thương nhé.
Con chỉ nhớ rằng là vì cuộc khổ nạn đau thương của chúng con xin
vì cuộc khổ nạn đau thương của chúng con. lại vì cuộc khổ nạn.
Dạ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, con thương xót xin con thương xót xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Thưa anh chị em, cái hồn nhiên, cái đơn sơ của những người ngoại đạo là như vậy. Họ đến họ chả biết gì, có thể câu trước đọc câu sau quên. Chúa có chấp không? Chúa có hỏi là mày đọc kinh thuộc không? Chúa có hỏi mày đi lễ được không? Chúa chỉ hỏi là lòng tin của con có không? Con có tin hay không tin? Vì khi mình tin thì mình đọc thế nào cũng được, mình nói thế nào cũng được. Còn nếu mình không tin, cho dẫu mình có đọc bao nhiêu kinh, xuống dưới, cho dẫu mình có đọc bao nhiêu kinh, cho dẫu mình có hát bao nhiêu bài, cho dẫu mình có lần bao nhiêu chuỗi, mà lòng không tin thì không đem lại ơn ích gì hết. Mình không tin thì mình có xây 100 nhà thờ cũng vô ích, vì chỉ là khoe mã, khoe danh mà thôi. Có nghĩa lý gì không? Không. Mình không tin mình có làm chức này, chức nọ, chức kia có đem lại ơn ích gì không? Không. Chúa chỉ cần nói lòng tin. Và Chúa nói với người ngoại đạo là lòng tin của chị mạnh thật, chị muốn sao thì được như vậy, vì cuộc khổ nạn đau thương của chúng con cũng được luôn. Có phải không? Phải không thưa anh chị em? Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi. Rồi. Ông có đạo không?
Dạ, có đạo cha.
Có đạo hả? Thôi, lỡ rồi, cho ông lấy luôn. Rồi, ông được tên gì?
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn giáo điểm tin mừng. Con là Giuse Trần Xuân Triết, 60 tuổi. Con hiện đang ở xã Giáo xứ Vĩnh Trang, giáo phận Phan Thiết. Con là người Vĩnh Trang. Ở tại Phan Thiết, con chữa bệnh. Nó rất ngứa ngáy của người con, chịu không nổi, đỏ hết cả người luôn. Con đi bác sĩ da liễu ở tại Phan Thiết. Con về như vậy, con thấy chịu không nổi, con nói bác sĩ Phan Thiết này quá dở. Con xin đi vô da liễu thành phố Hồ Chí Minh. Con vô con khám, bác sĩ khám nói anh là bị chàm, hết cả thân người ngứa ngáy luôn. Bác sĩ bán cho con là 750.000 tiền thuốc. Con về con uống cũng không hết. sau khi nó còn ngứa ngáy, con chịu không được, con bức rứt trong cái lương tâm của con. Con là có một đứa con dâu, nó đi lên giáo điểm tin mừng lần thứ nhất, con mới nghe như vậy, nó mua một cái váy về. Thì con nói thôi, cái váy này con mua ở đâu? Ở trong cha. Thì bây giờ con bán lại cho cha, cho ba đi. Nó đưa cho con đưa lại cho cháu 100 ngàn. Rồi vợ con lấy mua. Con, tấm lòng của con hay say, con nghe lời Chúa, lời cha, con không đã in vào trái tim của con. Thì con đi lần thứ nhất, bữa đó và vợ con cũng là tính đi hai vợ chồng. Nhưng mà vì lý do bà bị mổ bác thực thiện, bà đi kia, con đi ở đây là lần thứ nhất, là lên đó. Lần thứ hai, lần thứ ba, nay con đi lên làm chứng cho Chúa là lần thứ tư, là nay bệnh chàm của con sạch sẽ, không còn gì nữa, hết ngứa ngáy. Thì con xin đến đây tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và xin cha và cộng đoàn giáo xứ đã cố gắng cầu nguyện cho con, vì con cũng đang còn nhiều bệnh, nhưng mà Chúa cứ ban cho là
đây, tôi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng để xin Chúa chúc lành cho ông.
Dạ, con xin cảm ơn cha và xin cảm ơn cộng đoàn.
Chúng ta thấy không? Rất xác tín, đúng không? Rất xác tín. Những người làm chứng là những người tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa như vậy. Con là có đạo không? Không đạo. Rồi.
Thưa cha, con là Hoàng Thị Xuyến ở Tuyên Quang. Và con có bà Tư lên làm chứng ấy, thì bà ấy bảo là con có đứa con bị đau mắt, đau đầu, nó kéo xuống mắt, đi chữa khắp nơi cũng chẳng khỏi. Hôm nay con đưa con vào đợi vào chỗ cha chữa bệnh, hôm nay con đi lần đầu tiên ạ. Con Hoàng Thị Xuyến 38 tuổi, con 17 tuổi ạ. Vâng, con dân tộc Tài ạ.
À, đây là một người dân tộc Tài ở Tuyên Quang, 36 tuổi. À, con đi, con gái con đâu?
Con
bé vào đây con. Rồi, con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thu, năm nay con 17 tuổi ạ.
Rồi, Thu bị bệnh gì con?
Con bị đau đầu xong kéo xuống mắt, mờ mắt ạ. Đau mắt.
Rồi sao nữa?
Dưới đau mắt nữa ạ.
Ừ.
Không, đau không chịu được. Mấy hôm trước nó cái dây thần kinh mắt nó bị liệt, con đi khám chữa rồi khỏi, nhưng mà bây giờ lại đau tiếp ạ. Con nghe bà Tư nói là bà đi chữa rồi bà khỏi rồi, bà rủ con với mẹ con vào chữa cho khỏi bệnh, nên là con đi ạ.
Vì là Chúa ấy, chỉ hỏi con một điều là con có tin hay không tin, con có tin không?
Dạ con có tin ạ.
Con có tin không?
Con có tin vào Chúa ạ.
À, thưa anh chị em, những người ngoại đạo đang tuyên xưng đức tin, lạ không? Những người không đạo, những người không phải là công giáo đang tuyên xưng đức tin, con có tin vào Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót không?
Dạ con có tin ạ.
Con có tin rằng Chúa có thể làm được tất cả mọi sự, ngay cả cái việc mà chữa lành bệnh cho con có tin chắc chắn vào điều đó không?
Dạ con có tin chắc ạ.
Con có lận vào đến đây ạ, đường xá xôi, các bà kia thì đi trước, hai mẹ con thì khác đi sau mà chưa vào đây bao giờ ạ.
Vâng, hai mẹ con người dân tộc Tây lần đầu tiên đi vào Sài Gòn, anh chị em thấy rất là bỡ ngỡ, rất là lo sợ, mà lại không quen biết ai ở vùng đất Sài Gòn này. Chỉ nghe bà Tư đến đây, bà ấy được khỏi bệnh ung thư, rồi bà về bà mới nói, và hai mẹ con nghe bà ấy được khỏi như thế, lặn lội từ Tuyên Quang, thương chị em mà là người dân tộc Tày, đến tận Sài Gòn này, đến tận giáo điểm tin mừng này, với một lời tuyên xưng rằng con tin. Chúa nói con tin thế nào con sẽ
khỏi bệnh ạ.
Khỏi bệnh. Đơn giản, không cần con tin thế nào con sẽ được như vậy, mà con tin thế nào con
đỡ đầu đỡ khỏi bệnh luôn ạ.
Đỡ đầu đâu khỏi bệnh luôn. Hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Hai mẹ con chúng con đi về Tuyên Quang với những người dân tộc Tày. Con nghe và con giới thiệu cho mọi người biết được lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa như thế nào. Chúa chúc lành cho hai mẹ con của con. Rồi Mời người chúng ta đưa người anh em này lên. Quay xuống. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi. Thưa anh chị em, chúng ta đang thấy một người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn đang ở trước chúng ta, và cộng đoàn có thể là đang xa có thể nhìn thấy được không ạ? Vâng. Còn giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con theo sáp với giáo sư Đèo Đình Tín Hương. Con tên là Marco Nguyễn Thị Sông.
Nguyễn Thị Sông à?
Dạ, Nguyễn dạ, Nguyễn Thế Sông.
À, Nguyễn Thế Sông rồi.
Con thuộc giáo sư Hương Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Dạ, con năm nay 25 tuổi.
Rồi.
Dạ. Dạ, con được ơn Chúa là con được ơn là được phục về phân hồn. Dạ. Con bị bệnh cách đây 3 năm là con bị viêm tủy sống, nhưng mà giờ bị sơ cứng rời rạc. Bệnh viện Trung Huế chỉnh, ba mẹ con đưa con đi khắp nơi chứ, đi khắp nơi chữa từ Bắc đến Nam không một đời được. Nhưng mà con kể về quá khứ của con đừng nhá. Là trước kia con có một người là 4 năm, thì 4 năm trời mà đúng là con là chờ đợi.
Cái gì? 4 năm chờ làm sao?
Con ở nhà chờ đợi.
Chờ đợi cái gì?
Chờ đợi cố.
Con yêu một người. Chúa tôi. Chờ đợi 4 năm trời rồi sao nữa con?
Dạ, thì cô đi học thì con chờ đợi mà, nhưng mà về thì nó chia tay. Không biết rằng con không biết rằng nữa. Đó chia tay. Rồi con lúc đó con khóc, con buồn lắm. Tự nhiên con lấy lần đầu tiên con ưu yếu mà tự nhiên lấy về chia tay. Mà trong cái đó thì con về con khóc, con khóc với mẹ con à. Con khóc nhiều lắm. Con khóc con là sao mà con đau khổ rồi mẹ. Nhưng mẹ con nói là mẹ chỉ con chỉ nên thành giả. Mẹ con nói là con đau khổ cũng bằng chùa chịu chết trên cơ thể giả không. Giờ lúc đó con buồn là một thời gian con đi nhậu chẳng thiệp chết, bệnh tật con không biết đến giờ mô nữa. Rồi tự nhiên đột nhiên bị bệnh nhá.
Tức là con yêu một người con gái. Rồi lúc đó là con bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó con 23 tuổi.
23 tuổi, lúc đó con đã bị bệnh chưa?
Dạ có bị mà chế chơn thua.
Sao?
Chưa ngồi xe lăn á.
Bị bệnh nhưng mà chưa ngồi xe lăn. Lúc đó là cô ta còn yêu con. Rồi khi mà cô ta đi nước ngoài.
Dạ cô lấy chồng rồi.
Không. Là nghe tin con bị bệnh là cô ta không yêu con nữa đúng không?
Dạ đúng rồi sao. Nhưng mà giờ con có người yêu mới đây. Giờ đó là Chúa.
Ai?
Chúa.
Đây là một anh chàng, thưa anh chị em, là một anh chàng gọi là ta tạm gọi là bị thất tình đúng không? Thất tình đúng không? Tình ngỡ đã quên đi nhưng ngường đang tần tần gì đó phải không? Rồi đã tương tư ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, có không?
Sẽ có.
Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa, có không?
Chắc có chứ.
Một người đã từng yêu và đã bị thất tình, và khi cô gái biết là anh chàng này ngồi xe lăn, cô ấy đã bỏ và đi lấy chồng khác. Và hôm nay người anh em này lên đây làm chứng cho chúng ta là vì suốt thời gian bị thất tình như vậy đã lao vào ăn nhậu, lao vào ăn chơi để mà quên đời, để mà quên hết. Giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề, đúng không? Nhưng người ơi, sao người trong mộng vẫn u mê? Đã tâm sự của người thất tình, của người sầu đời, của người chán đời. Có uống rượu không?
Dạ có chá.
Có uống rượu để quên đời. Uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, có không?
Sẽ có.
Đấy là những tâm trạng của anh ấy. Nhưng Chúa đến giàu lòng thương xót. mẹ con đóng vai trò gì trong lúc con bị thất tình chán đời như vậy?
Dạ, mẹ con đồng viên con đây nọ nói Chúa trước kia, Chúa chịu đau khổ đến thành già biết mấy mà con giờ chỉ vì một tình yêu mà con giờ là con đợt quay lại với Chúa. Biết thời gian này là con nghĩ là chỉ có Chúa thôi, chỉ có Chúa mà Chúa yêu thương con lắm, Chúa cho rằng con chấp nhận được vậy. Nhưng con được phân hôn là con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa rồi đã sinh ra con, cho con được sinh ra là một người có đạo. Nếu mà người ngoài thì chắc con cũng không biết là nương tựa vào ai. Mỗi lần con buồn là con hay tâm sự với Chúa lắm, chỉ có Chúa bên con mãi mãi.
Những lúc con buồn con hay tâm sự với Chúa, chỉ có Chúa bên con mãi mãi. Người yêu thì bỏ đi lấy chồng và thân mình thì vẫn ngồi trên chiếc xa lăn, nhưng bây giờ anh đã về được mái nhà xưa. Anh đã về được cái mái nhà xưa nơi người mẹ nói với anh rằng con mới bị người bồ bỏ, có một người bỏ con mà con đã đau khổ như vậy. Con không biết rằng Chúa trên thập giá đã bị biết bao nhiêu người bỏ không? Biết bao nhiêu người Chúa yêu thương mà họ bỏ Chúa. Chúa có bị thất tình không? Có, Chúa bị thất tình chứ, bị người ta ruồng rẫy chứ, bị người ta bạc tình, bị người ta bội tình, bị người ta lừa tình, đủ thứ hết. Người ta cần thì người ta chạy đến với Chúa, người ta cầu, người ta khấn, người ta xin, sau đó được thì người ta lại bỏ Chúa. Có phải là lừa tình không? Có phải là bội tình không? Có phải là bạc tình không? Một người làm mình đau khổ, trái tim mình đã muốn nát tan rồi. Trong khi đó Giê-xu đứng nhiều lòng thương xót, biết bao nhiêu con người ngày hôm nay bội tình, bạc tình, phụ tình Chúa. Chúa cứ phải đứng nhìn con người ta, khi không con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa cứ phải nhìn thấy con người ta ngoảnh mặt làm ngơ. Nó chạy theo tiền, nó chạy theo đồng tiền, danh vọng, chức tước, sắc dục, chạy theo mọi thứ, để khi nào mà tất cả những cái đó không còn gì nữa, khi mà nó phải ngồi trên chiếc xa lăn này, khi mà người ta đã bỏ nó rồi, không còn ai bám vào nữa, thì lúc đó Chúa vẫn bảo rằng ta không bỏ con đâu. Cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Cho dù người yêu có bỏ con đi chăng nữa, thì Chúa, người yêu của con mà bây giờ con nói đó, bây giờ con có người yêu mới rồi là Giê-xu đó, không bao giờ bỏ con. Cho dù con có ngồi xe lăn, cho dù con có ngồi xe nào đi chăng nữa, ngồi xe hơi hay xe lăn, đối với Chúa chả nghĩ gì hết. Con vẫn là con của Chúa. Nhờ người mẹ đây, người mẹ, những người mẹ của lòng thương xót, những người vợ, những người mẹ ngày hôm nay phải là những người vợ, người mẹ của lòng thương xót, để đứng vững lúc con mình thất tình, đứng vững lúc con mình chán nản, đứng vững lúc con mình thất vọng, lúc con mình sa ngã, để đưa con mình về với mái nhà xưa, về với đôi quang gánh, về với cái lu nước, về với cái gáo dừa đây. Để làm gì thưa anh chị em? Nước rửa sạch hết lỗi lầm, nước của lòng thương xót rửa sạch hết lỗi lầm của những đôi quang gánh đây, của cái nón lá đây, của cái đòn gánh đây. Chúa gánh lấy hết tất cả tội đời, tất cả tội lỗi của ta. Chúa đã gánh lấy cái đôi quang gánh tội lỗi nặng nề, đau khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Đôi quang gánh Chúa đã gánh lấy, đưa lên cây thập giá hết rồi. Tin không? Tin không? Chúa nói với người phụ nữ, lòng tin của con mạnh thật, con tin thế nào con sẽ được như vậy. Con chia sẻ cho mọi người, đứa con của con nói như vậy, trong lúc đó thì con là sao?
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Anna, Nguyễn Thị Sinh, người giáo hộ xứ Hồng Phương, tỉnh Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Con năm nay là 46 tuổi. Khi con có lâm một cánh bệnh là liệt hai chân, con đã chạy chữa cho con của con là hệ thầy thuộc cao cấp, nhưng bệnh của con là bác sĩ chế rồi, bởi vì là cháu bị cánh bệnh nó sơ cứng giả rác. Cánh bệnh này đang ở Việt Nam con ít, với cháu là cứng cả hai chân, cứng không thể vận động được nữa. Cho nên gì bệnh của cháu là bác sĩ nói là ở nước ngoài. Cho nên khi con của con vì đau, con cảm thấy con cũng cầu nguyện nhiều đến Chúa. Có những lúc Chúa cho con một cân bệnh này thì con mới biết trở về với Chúa. Chứ nếu mà Chúa không cho con một cân bệnh thì con chưa chắc đã đến được như ngày hôm nay. Bởi vì con cảm thấy con của con là con mừng nhất. Con kính thưa cộng đoàn và lòng thương xót Chúa, con mừng nhất khi con thấy con của con cầm những trang hạt và lòng kính lòng thương xót Chúa với là ba giờ chiều con của con đọc kinh với mẹ. Đó là một niềm vui mà con là ước ao nhất. Đừng còn cái việc chữa bệnh thì con phó thác cho Chúa mọi sự.
Nhưng lúc ngồi trên xe lăn, cho tặng con cái máy, đây là bạn đồng hành với con, người yêu của con nói chuyện với con trong cái máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt lòng Chúa thương xót nha. Cây quạt mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm. Mẹ của con là một trong những người mẹ theo gương mẹ Maria đứng vững dưới chân thập giá với con của mình, ôm ấp người con chết treo trên thập giá mà vẫn vững tin, giống như người mẹ đây không xin cho con mình khỏi bệnh nhưng vui mừng tạ ơn Chúa vì con của mình đã trở về mái nhà xưa, trở về với lòng thương xót của Chúa. Nếu không có căn bệnh này thì con đã biết bao giờ con mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Nếu con không ngồi xe lăn mà con ngồi xe hơi, giờ này con đang ở đâu? Có phải phòng trà không? Có phải vũ trường không? Có phải là nightclub không? Có phải những chốn ăn chơi không? Con đang lái máy bay, con đang lái xe hơi, con đi đến chỗ nào? Làm gì có ai lái máy bay, làm gì có ai lái xe hơi sang trọng mấy chục tỷ mà đến với giáo điểm tin mừng này đâu. Người ta lái chiếc xe lăn quay về với mái nhà xưa của lòng thương xót để đón nhận ân sủng nơi lòng thương xót. Mà hôm nay nó nói rằng con có một người yêu mới rồi, đó là Giê-xu. Chúa chúc lành cho hai mẹ con. Rồi bé, đây con. Rồi bé tên gì, bao nhiêu tuổi con?
Dạ cha có thể mời mẹ con lên được không ạ?
Con nói trước rồi mẹ con sẽ lên sau. Con giới thiệu.
Dạ. Con tên kính gì? Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Thị Phương Dung, ở giáo xứ Nghi Trung.
Con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?
Dạ con 11 tuổi, học lớp 6.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con nói cho mọi người nghe.
Dạ bữa tay con nổi một cục rất là lớn, nhưng mà từ khi đi lễ về tự nhiên nó phật mổ ra và nó đã thôi, bây giờ nó chỉ còn cục nhỏ.
Hồi một ơn. Tay nó có cục mổ rất to, đi lễ về nó xì ra còn lại cục nhỏ. Tiếp ơn gì nữa?
Dạ hết rồi.
Rồi con mời mẹ con lên.
Dạ.
Rồi đây là mẹ con hả? Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con tên Maria Nguyễn Thị Huệ, con ở Đắk Nông. Thì con chia sẻ với cộng đoàn vì cha là con cưới 3 năm thì cũng chưa có con, mà mọi người là đều là nói vì con là chắc lẽ không có con. Nhưng mà cái thời gian trước là nhiều người chế, nhưng mà con vợ chồng con cũng rất tin tưởng Chúa vì có cha xứ ở ngoài là sau con cũng xin là sau được 3 tháng là con có bầu, là có con gái đâu đây, là ngày 15 tháng 8 là ngày sinh của cháu đấy. Là con đi định sinh đứa đầu tiên thì con không biết như thế nào, sáng mai dậy là con ngồi ăn cơm là tự nhiên nó nổ một cái trong bụng luôn. Con không biết là cái chuyện
cái gì nói gì nói lại coi cái gì mà. Mình sinh con cái tiên mà ăn cơm nó phình bụng nó xoài ra là sao?
Tức là con bị đến đây cái ngày giờ sinh là dập nước ổi, con không biết là dập nước ổi là như thế nào. Thì chồng con thì đi qua nhà một bên là hỏi thì họ bảo là chưa sinh mà được 10 ngày nữa mới sinh. Thì con cái ngày lễ mẹ lên trời là con cái ở chỗ nhà con là đứng con nhà nguyện á. Thì con cũng đi đọc kinh mà trong lúc con đọc kinh là ướt hết đồ, không con không dám vào nhà thờ. Con đứng ở ngoài chờ thì mọi người xong rồi là mọi người ra bảo là con là sinh. Thì sau đó là về con xếp đồ đi sinh thì chùa cho con đi được tròn đến nơi bệnh viện, thì đến nơi 6 giờ tuổi là ngày 15 tháng 8 là sinh cháu đây.
Dạ. Rồi được mấy đứa, bây giờ được mấy đứa tất cả?
Dạ, con cảm ơn cha là con được 4 đứa. Thì con chia sẻ nơi thứ hai thì
rồi hiếm muộn mà bây giờ được 4 đứa. Hallelujah. Đây cho tặng cho chúng con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con còn. Rồi xin mời anh.
Và con cảm ơn, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là tự giới thiệu, con là Du An Tôn Trần Văn Phong. Con ở giáo họ Phêrô giáo xứ Sút Kèo. Thế vừa rồi con cũng mới đi bữa hôm 13 tháng 8 vừa rồi. Thì sau con về con thấy con người con nó phấn chấn lắm, vui vẻ lắm. Cái đầu con nó không còn bứt rứt nữa. Cái thứ hai nữa là những lúc
nói to lên rồi đó, con bị sao?
Những cái lúc đó, cái ngày đó con đầu óc con nó lu lắm cha, mà nó cứ lùng bùng, những lúc con làm là nó không có được tỉnh táo. Hai nữa là cái mắt của con nó nhức lắm, nó cứ mỏi mệt trong người. Mà từ bữa con đi hôm 13 tháng 8 vừa rồi con về, tự nhiên là cái con người con nó phấn chấn lắm, nó vui vẻ, và cái mắt của con nó cũng không còn cảm rằm nữa. Những cái thứ hai nữa là được cái vui nữa là cái chỗ là từ xưa tới nay con chưa bao giờ đi chung với cả nhà một lần nào hết. Nhưng mà tự nhiên hôm nay con đưa cả nhà con đến đây luôn. Đó là cái niềm vui mà Chúa đã ban cho con.
Cả nhà con là ai?
Nhà con là Maria Bùi Thị Kiều. Con chả biết giờ nó ngồi đâu, vợ mẹ con nó ngồi đâu, nó đi lạc lõng đâu mà. Đâu vợ con của An Tôn Trần Văn Phong đâu ạ. Xin chơi tay ạ.
Rồi.
Em ơi, dắt hai con lên đây. Đó là lần đầu tiên trong đời con lấy vợ con, bây giờ là chưa bao giờ đi cả nhà, mà hôm nay tự nhiên con đưa cả nhà con lên đây, mà cũng là lần thứ hai, mà lần thứ hai con được lên làm chứng. Ở nhà ai cũng bảo là con mày mới đi lần đầu mà mày được lên chứng mày hên rồi, mà hôm nay con lại được lần thứ hai, mà cũng là ngày của gia đình luôn, nên là con đưa cả nhà con lên đây.
Rồi con cả nhà con được ơn như thế nào, chia sẻ cho hai con.
Hai đứa nhỏ đấy đó. Dạ thì con được ơn thì mấy hôm chiều nay là con đau mà lên cha phải vồ xong tên này giờ là con cầm cuốn kinh con đọc được. Mà con xin cha cho con rõ mắt, con khỏi đọc sách, khỏi đọc kinh, nhưng mà đọc.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một gia đình. Cái điểm thứ nhất là anh ta có được cái niềm vui, vì lòng nó bồn chồn, nó khó chịu. Đa số chúng ta đều mắc căn bệnh là nó buồn, nó phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó u sầu. Mà đến đây có được niềm vui, có được bình an, đấy là cái ơn lớn nhất. Cái ơn thứ hai là ơn mà cả gia đình, cả hai người đi vào ngồi trong đấy đi, ngồi ra, ngồi mái nhà đi, ngồi xuống. Ngồi đó, ngồi. Đấy. Rồi ngồi qua, hai người ngồi qua. Đó, ngồi vác lại, khắc tay nhau. Đấy. Rồi hai đứa con đâu rồi bố? Hai đứa con đâu rồi? Chạy lên đây. Thưa anh chị em. Hai đứa con đâu?
Anh kia Bùi Phú. Phú ơi.
Thản ơi.
Phú ơi, Thắng ơi. Cái hình ảnh mà anh chị em thấy hai vợ chồng ngồi trong mái nhà mà nghe máy 365 bài giảng, hình ảnh nó đẹp không thưa anh chị em? Đẹp không? Đẹp lắm. Mà nói rằng lần đầu tiên chúng con đi chung với nhau. Hai người cưới nhau bao nhiêu năm?
Cưới nhau là năm nay nói thật với cha là 20 năm rồi.
20 năm rồi, và đây là lần đầu tiên đi chung với nhau. Ta thấy thế nào? Ta thấy vui hay buồn? Vui mà vui ra nước mắt. đáng lẽ ra phải 20 năm nay ngày nào cũng ngồi bên nhau như thế này, mình ngồi bên nhau mình kể chuyện xưa tích cũ, mình ngồi bên nhau trong mái ấm gia đình. Cái hình ảnh của những con người ngồi bên nhau là hình ảnh của anh chị em đến với giao điểm tin mừng này. Chúng ta ngồi bên nhau, đây không có ghế cầm xe, đây không có ghế cẩm lai, đây chỉ có ghế đá, ghế mộc, ghế thô, ghế nhựa thôi, mà mình vẫn ngồi được bên nhau đây thưa anh chị em. Nó quý là ngồi bên nhau, chứ không phải là quý ở ngồi cái ghế nào. Có anh chị em, tôi xin lỗi, có một lần khênh một cái ghế rất to, rất đẹp, nguy nga, lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, rồi cẩm, rồi đủ thứ, rất đáng giá. Khênh đến đây, tôi nói thành thật, xin lỗi, cảm ơn, nhưng mà tôi không thể nhận được. Vì cái ghế này mà đem vào đây nó không phù hợp. Mà tôi ngồi thì giống như là một cái thằng con nít mà ngồi trên cái ghế, rồi cái chân nó đu đưa, cái lưng nó dựa không tới. Mà cái khung cảnh này cũng chả phù hợp với cái ghế quá sang như thế này. Cứ cái quăng gánh đấy, cứ cái lù nước ấy, cứ cái gáo rửa ấy mà lại làm nên chuyện tình, thưa anh chị em. Chuyện tình của con người, và cũng là chuyện tình của Thiên Chúa đối với con người. Chúa đón nhận những con người ngoại đạo, người chị em ngoại đạo ấy được Chúa đón nhận. Và mái ấm giao điểm tin mừng này cũng mở toang những cánh cửa ra đón nhận tất cả mọi người, những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người không đạo, những người chống đạo, những người vô đạo. Cứ đến với giao điểm tin mừng đi, đến đi để đón nhận ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Trở về với mái nhà xưa của mình đi, trở về cái thời thơ ấu của mình đi, trở về cái ngày mình mới lãnh nhận bí tích rửa tội ấy. Mình còn đơn sơ, hồn nhiên trong trắng. Trở về với cái ngày mà hai người tay trong tay nhịp bước đi trên đời. Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, người anh em yêu, người em anh mến. Đó, trở về với cái ngày mà chúng ta 90 ngày đang cầu nguyện cho các gia đình. Trở về cái ngày đầu tiên mình nắm tay nhau, ngồi dưới mái nhà này, trong cái ngọn đèn dầu này, và dưới cái bóng cây đu đủ này, bên cạnh cái quang gánh này, tảo tần, nuôi con, chăm sóc con, mà cầu kinh lòng thương xót. Những ngọn đèn dầu thắp lên để mọi người trong nhà ngồi cầu kinh lòng thương xót bây giờ còn hay không? Hay là thay bằng những ngọn đèn LED, thay bằng những ngọn đèn chớp chớp, để rồi người ta quên mất, không còn kinh kệ gì mỗi ngày nữa. Những cái căn nhà mái tranh ngày xưa bây giờ thay bằng những cái nhà lầu, những cái ngôi nhà thờ thay bằng ngôi nhà thật lớn, thật đồ sộ, cả bao nhiêu trăm tỷ, cả ngàn tỷ ấy, bây giờ có còn được những tấm lòng đơn sơ hồn nhiên của con người đến nữa hay không? Hay là người ta chỉ đến đó để du lịch, chỉ đến đó là điểm du lịch, điểm giải trí, điểm tham quan, điểm quay phim, điểm chụp hình, mà không còn lòng thương xót ở trong đó nữa, mà người ta cũng không còn biết lòng thương xót là gì, ta chưa hề nghe nói lòng thương xót là gì, thì làm sao mà có được niềm vui gia đình khi mà không có tình yêu? Khi mà không có tình yêu thì làm gì có được? Ngồi mãi sao? Dắt nhau đi về, đi hết con đường này nha. Chúa chúc lành cho anh chị. Đây là cái cây quạt, đây là cái móc khóa, đây là cái móc khóa, đây là sâu chuối cho hai đứa nha. Hết tất cả gia đình nghèo ấy, đơn sơ hồn nhân ấy, hãy cầm lấy tay nhau, dắt lấy tay nhau mà trở về với mái ấm gia đình của mình.
Cho con nói mấy câu được không ạ?
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta không còn thời giờ để mà đón nhận những đây có một ông cụ, nhưng mà thôi ông cứ ngồi xuống đi, cầu nguyện cho ông nha. Đây, mời ông lên đây, mời ông lên đây, bước lên đây. Rồi, mời ông ngồi xuống ghế này, ông ngồi ghế này, ông cứ ngồi đó, đã. Thưa anh chị em, hình ảnh có những người cha già, có những người mẹ già vẫn ngày đêm ngồi trông ngóng những đứa con. Những đứa con nó đi biển biệt phương nào rồi, nó bỏ bố mẹ trong nursing home rồi, nó bỏ bố mẹ một mình thui thủi trong nhà hưu, nó làm một cái nhà thật lớn, nó nhốt bố mẹ nó ở trong đó với máy lạnh, với tivi, với điện tử, với tất cả mọi phương tiện của con người, nhưng không có lòng của con người trong đó. Đây hình ảnh của những người cha vẫn ngồi chờ con của mình, người cha của lòng thương xót vẫn ngồi chờ con của mình. Những đứa con ngoại đạo nó chạy đến, nó cầu khẩn lòng thương xót Chúa như là người bà mẹ. Còn những đứa con trong nhà nó chạy đi đâu hết rồi, những đứa con trong nhà nó chạy đi đâu hết rồi mà không có đứa nào chạy đến với lòng thương xót Chúa, lại còn chỉ còn người đàn bà ngoại đạo này hay sao? Tạ ơn Chúa, dấu điểm tin mừng của chúng ta, ngôi nhà mở ra và tất cả những đứa con từ khắp muôn phương được mời gọi đến đây, đến với dấu điểm tin mừng để mà nhận biết được rằng là trở về với căn nhà của mình. Chúa đón nhận hết người phụ nữ ngoại đạo, người đàn ông tên gì?
Rồng.
Người gì, người dân tộc gì?
Dân tộc nông, sẽ thấy không?
Dân tộc Sư Tiên. Dù là người dân tộc Sư Tiên, dù là người Kinh, dù là người Thượng, dù là người Việt, dù là người bất cứ tôn giáo nào, bất cứ quốc tịch nào, bất cứ ngôn ngữ nào, vẫn đều chung một mái nhà, mái ấm của giáo hội, mái ấm của giáo điểm tin mừng. Tấm lòng của lòng thương xót vẫn mở ra cho hết tất cả mọi người đến, không loại trừ một ai. Lòng thương xót không loại trừ một ai, và những con cái của lòng thương xót cũng không được phép loại trừ một ai. Mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng. Ngày 21 tháng 8 này, chúng tôi đi đến với những con người ngoại đạo đấy, với 850 những người ở vùng sâu vùng xa tỉnh Long An, với 430 em học sinh cần học bổng lòng thương xót. Chúng tôi khao khát mong ước đợi chờ những tấm lòng hãy đến với những con người đó, cùng đồng hành với chúng tôi dưới nhiều hình thức để đem lòng thương xót của Chúa kêu mời những con người ở các nơi hãy quay về với mái ấm lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa để tất cả chúng ta có được niềm vui gia đình giáo hội, gia đình lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cùng cầm cái quạt hoặc cầm cuốn tập san trên tay và chúng ta cùng nhau hát đến với giáo điểm tin mừng. Anh chị em vừa hát vừa làm theo nha. Ngồi đây, ông cứ ngồi yên đây, tôi tặng cho một cái máy đây, ông ngồi đây, cứ ngồi yên đấy, máy đây, sách đây, chuỗi đây, ngồi đấy mà cầu kinh, cầu nguyện cho những đứa con chưa biết đến lòng thương xót nó quay trở về nha. Đây, chuỗi đây, ông cầm lấy, hàng ngày hàng đêm cầu nguyện cho những đứa con được quay trở về với lòng thương xót Chúa nha.
Con có đau.
Rồi đây, đây ngồi yên đó, rồi ngồi yên. Đau chân thì ngồi đó, ngồi yên đó. Rồi chúng ta cùng nhau đến với giáo điểm tin mừng. Dưới cao lên, Giêsu Giêsu, con muốn đến ngày xót thương xuống lên, lành dừng dùn con về ngần hạnh phúc nhìn đây, nàng ngày ơi dù tình thương đó. Dưới cao cả hai tay.
Oh,
Giêsu, Giêsu con. Con tư vấn tin tưởng, tin thác nơi lòng xót thương.